This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11.6 AM. Hòa thính chào quý vị và mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lay. Lời đầu tiên Hòa thính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam ngày hôm nay có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hòa thính với lời hỏi hàng tuần nhận được, mà nhất là trong cái dịp sắp đến Tết âm lịch cũng cảm thấy được ấm áp.
Dạ, ấm áp ở trong lòng với cái lời chào hỏi như vậy. Còn cái bên ngoài thời tiết có được ấm áp lắm không thưa cùng Nam? Thưa anh Nam.
Ở đây cũng may là cái vùng Cali này nó chỉ có một chút mưa cho ra vẻ mưa xuân thôi. Còn ngoài ra là cái khí hậu 60 mấy độ kể ra như vậy quá tốt. Trong khi đó cảm một nước Mỹ thì rơi vào ở trong tuyết lá.
Dạ vâng, đúng vậy. Nghe nói đến mưa xuân thì mà tính cũng rất là vui. Như vậy cái tình hình chuẩn bị đón Tết bên đó có nhộn nhịp lắm không thưa cộng đồng? Thưa anh Nam.
Cũng đi ra đường. Cũng biết là Tết chắc làm sao. Mà rồi cái trời mù mịt thế này thì đúng là cái cảnh này là cái mưa xuân cảnh Tết của miền Việt Nam ngày trước. Nhưng mà thấy cảnh Tết ở đây không có vì xung quanh còn ngày bể không.
Vâng, hy vọng là trong gần tới những cái ngày xuân, ngày Tết thì hy vọng anh Nam cũng ra ngoài hít thở không khí xuân cùng hòa nhịp chung với cộng đồng có xem nó như thế nào. Đó, trong khi đó thì như quý vị thấy mình ở đây, mình chuẩn bị mình đón xuân, ít nhiều như nữa thì cũng có một cái xuân, nó cũng ra vẻ, cũng hoa mai, hoa vàng, rồi xong xuôi, rồi bánh chưng, bánh tét, dưa hấu này nọ trên cái mâm cổ của gia đình mình đón xuân, đón Tết năm Quý Mão, phải không thưa quý vị? Thì ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều những cái gọi là những cái bản tin rất là đau thương xảy ra trong lúc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì cũng đưa những cái tin để mà đón Tết Quý Mão 2023 đó, năm 1975 cũng là năm con mèo Ất Mão, đã 48 năm trôi qua, năm nay là năm 2023 cũng là năm Mão, nhưng mà là đó là năm Quý Mão thưa quý vị. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến cho anh Nam rằng thì là trong những cái ngày trong những ngày mà có những cái em bé ở Việt Nam đã ra đi, như quý vị thấy tin có rất là nhiều những em trẻ ra đi rất là nhỏ với những cái tình cảnh quá là thương tâm đi. Đó, như là bé trai Thái Lý Hậu Nam mới có 10 tuổi thôi, rơi xuống một cái trụ bê tông sâu đến 35 mét. 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông 35 mét và đã qua đời ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Hay hoặc là bé trai có một cái tên mà người ta tên người ta chỉ ghi tắt thôi là bé PTQH, 4 tuổi rơi xuống sông và qua đời sau cái tai nạn ở trên cầu Mỹ Thành, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Thì cái người tài xế nhảy xuống cứu em cũng thiệt mạng cùng với em luôn. Đó, tai nạn của các em này phải chịu không phải là một trường hợp riêng biệt, mà là một cái điển hình của tai họa chung cho một cái thế hệ tuổi trẻ Việt Nam hay hoặc là cái xã hội hiện tại Việt Nam. Như vậy thì mời anh Nam có thể anh nhận định từ những cái nguồn mối đau thương quá lớn này qua những cái nguồn tin được không thưa anh?
Vâng, như anh Hoàng Tiến vừa đặt ra câu hỏi và có dùng cái cụm từ ngữ là đây không phải là trường hợp riêng biệt mà là điển hình tai họa chung của một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Thưa về anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, tôi tập trung vào trong ý niệm này. Và không phải vì chúng ta chính trị hóa cái chết của em bé Thái Lý Hậu Nam, rồi từ đó để nhìn ra vấn đề chính trị về đối với lại chế độ Hà Nội. Nhưng thưa, không phải vậy đâu. bởi quá trình cái chết của em bé Thái Lý Hạo Nam này, 10 tuổi, cũng như cái em viết tắt là PTQH, 4 tuổi, bị chết xuống sông, người tài xế nhảy xuống cứu, chết luôn. Thì những cái chết này nó không phải là những cái chết riêng rẽ của những em bé bất hạnh thương tâm, nhưng nó nằm trong một cái tính cách chung. Mà tính cách chung như thế nào thì tôi xin trình bày như thế này. Thưa quý vị, cái như cháu Thái Lý Hạo Nam mà 10 tuổi kia, là với cái cách đặt tên Thái Lý Hạo Nam thì ai ở trong Nam, nhất là tôi, quê của tôi là cái vùng Giao Hội Huế, tức là cái vùng Chinatown đầu tiên của người Minh ở Việt Nam, ở Đại Việt. Nếu ai ở miền Trung, ở Hội An, Quảng Nam, ở Đại Việt, ở tại Giao Hội Huế, và nếu ở trong Nam thì ở Cù Lao Phố, thì sẽ biết như một cái địa phương người ta gọi là Minh Hương. Minh Hương là gì? Đó là những người nhà Minh đã đi qua Đại Việt từ trong thế kỷ 17, khi nhà Mạn Thanh chiếm nhà Minh, chiếm triều đình nhà Minh, và người nhà Minh, người Hoa đó di cư qua Đại Việt, đi hàng loạt rất đông, mà các cái họ như họ Thái, họ Lý, họ Tống, họ Trưởng tạo nên những cái cộng đồng người Hoa rất là phồn thịnh. Thế bây giờ với họ Thái đó thì chính bản thân người trong gia tộc của chúng tôi, tức là người em rể của tôi, họ Thái Quan, là thuộc về chung của gia đình của Trung tướng Thái Quang Hoàn, làm làng Minh Hương ở làng Xía, tức là Quảng Điền ở Huế. Và như họ Lý thì là nghiệp trụ Lý Lâm Tinh, chuyên đại bày gạo toàn miền Trung. Và ông Lý Long Thân là một người nhà giàu ở trong Chợ Lớn, có tầm cỡ siêu quốc gia. Thì với cái đặc tên là Thái Lý Hạo Nam như thế, thì chắc chắn rằng đây không phải là gia đình cách mạng, mà có những cái tên bình dân như là Phùng Thị Phóng, Lê Thị Riêng, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Đậu. Mà đây tôi xin lặp lại, mà chắc chắn là như thế, đây là những gia đình người Minh Hương có tài sản lớn, có đời sống văn hóa cao. Cái điều này nó càng rõ hơn khi là tên cái người cha của cháu là Thái Lý Hạo Nam, là anh Thái Văn Tấn Tài. Thế bây giờ một cái gia đình như vậy, mà tại sao lại thầy ra đi về đến Đồng Tháp để làm gì? Như tôi đã nói ở trong phần dẫn nhập, tất cả những cái họ này, người ta chuyên về tài chính, chuyên về kinh tế, phải có tài sản lớn. Thế nhưng tại sao với gia đình này lại đi về ở trong vùng Đồng Tháp, là một cái vùng nông thôn miền Nam? Thì tôi cũng có thể nhận định một cách chắc chắn và rất cẩn thận, không sai lầm, tức là đây là những gia đình người Hoa bị đánh tư sản. Vâng, tôi xin có giữ kinh cái chủ đề đó, và chắc chắn rằng là đây là một cái gia đình người Hoa bị đánh tư sản. Bị đánh tư sản vì sao nữa? Căn cứ ở trong cái lều, không phải cái nhà ọp ẹp mà mới dựng lên ở của gia đình anh Thái Văn Tấn Tài, bố của em Hạo Nam, thì thấy rằng rõ ràng đây là gia đình bị đánh tư sản, bị cướp đất, cướp nhà. Thành tự trở lại cái vấn đề mà anh Hoàng Tiến đặt đầu, đây là điển hình của những gia đình người Nam bị đánh tư sản sau 1975 ở miền Nam. Nhưng mà tại sao đến giờ này mới nói xảy ra như vậy? Thì thưa với quý vị, không nhiều tưởng tượng. Chúng ta thấy rằng từ sau 1986 đổi mới và qua đến cái thế kỷ 21 này, thì rõ ràng có một cái kế sách là ăn cướp đất. Ăn cướp đất ở Dương Nội, Hà Đông, ăn cướp đất ở vùng Quảng Bình, ăn cướp đất ở Quảng Nam, Đà Nẵng, ăn cướp đất ở gần nhất là trong miền Nam là vùng Liên, chùa Liên Trì, họ đạo Thủ Thiêm, phường Hoa Lộc. Khi ăn cướp đất như vậy thì bắt buộc người dân, mà ở trong trường hợp này là những người Minh Hương, phải rời bỏ các cái chốn lâu dài, cư ngụ lâu dài, trụ phú gia đình người ta và đi về những vùng kinh tế mới này. Trở lại cái vấn đề mà anh Hoàng Tiến có đặt ra, mà đây là không phải là trường hợp riêng biệt, mà đây là một cái trường hợp chung. Vì sao? Đây, cái chết này là một cái đường, là một cái trường hợp chung. Vì sao? Vì nó đã xảy ra một lần ở trong lịch sử Việt Nam, sau ngày khi mà chính phủ Hồ Chí Minh thành lập ở miền Bắc trong ngày 2 tháng 9 1945, thì ngay trong cái thời gian mà chiến tranh chống Pháp giữa Việt Minh và Pháp, trong giai đoạn từ 46 đến 54 đã có chiến dịch cải cách ruộng đất và đã nhắm vào các thành phần Tý, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, bốc gốc tận ngọn. Đó là cái thảm kịch của đấu tố từ 1953 đến 1956. Cái vấn đề này, giết người có chính sách, có sách lược, có kế hoạch, nó được lặp lại một cách rất rõ ràng ở trong sau ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4, qua những cái đợt đánh tư sản bại bản, bắt dân cướp đất, cướp nhà đi kinh tế mới, và nó đang tiếp tục dưới những hình thức này hoặc hình thức khác cho đến những cái ngày hôm nay mà gia đình của cháu Hảo Nam là một nạn nhân điển hình của trường hợp của một chính sách ăn cướp. Thành thử thừa về ăn cướp gì? Ăn cướp tài sản, ăn cướp đất, ăn cướp nhà, lùa dân đi những cái vùng gọi là kinh tế mới sau 1975, và bây giờ hiện tại lùa dân đi vào những người dân thành thị, phải đi về ở những cái vùng nông thôn để mà kiếm sống, cho nên mới xảy ra cái bi kịch của em Thái Lý Hạo Nam trong ngày 31 tháng 12 về tuổi. Bi kịch đó như thế nào, tôi sẽ trả lời ở trong cái phần 2 của vấn đề.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với câu hỏi thứ nhất. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng Văn Nhật Nam. Cái chết của các em chỉ được báo chí nhà nước Cộng sản ở trong nước viết lên, nêu lên như là một cái bản tin ngắn thôi. Nhưng mà nặng nề quá sức chịu đựng của những người mà làm cha, làm mẹ của các em. Cũng quá quá lòng thương xót đối với bất cứ ai mà còn lương tâm con người. Dù cho đó là người Việt Nam, dẫu ở trong nước hay ở ngoài nước. Anh có nhận định gì rộng hơn hay hoặc là nhận định cao hơn? Bởi vì người ta nói là cái nỗi đau này là một cái mối đau, cái mối đau chung. Tai nạn của các em sẽ cho những cái người cầm quyền có cớ để mà đổ tội và thanh toán nhau hơn ai hết. Giới cầm quyền cộng sản ở Việt Nam biết rằng xã hội hiện nay có quá nhiều những cái hiểm nguy, những cái bất ổn cho trẻ em. Họ là những người có tội bởi và thiếu trách nhiệm với người lớn. Giới cầm quyền lại sống không có tử tế nữa. Điển hình là ngày 4 tháng 1, Đoàn Tấn Bửu là ông phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp có một kết luận ngắn gọn là theo chuyên môn pháp y thì có đủ căn cứ xác định là cái em bé trai Hạo Nam này đã tử vong. Thế thôi. Thì mời anh kết luận về cái chế độ này qua cái sự kiện đau lòng của các em.
Vâng, thưa anh Hoàng Tiến, như câu đầu tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, và tôi bảo rằng cái tai họa của em Hạo Nam 10 tuổi ở tại Đồng Tháp không phải là trường hợp riêng rẽ, mà đó là tai họa chung của những cái thế hệ, không phải một thế hệ của em Hạo Nam, mà cũng đã xảy ra ở trên đất nước Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Từ ngày 1945, tôi xin dẫn chứng như thế này. Nếu ở trong cái lần mà đấu tố năm 1953, năm 1956 ở miền Bắc, thì với chính sách đào tận gốc, trốc cốc tận ngọn, thì là giết bố mẹ rồi, nhưng bây giờ đứa con của cũng nít 5-3 tuổi thì nó biết cái gì. Thưa thì bây giờ cái điều này không phải đến giờ này mà tôi với anh Hoàng Tín đang nói lại để nhắc một chuyện đời xưa, nhưng chính cái điều này đã được ông thi sĩ Hoàng Câm, là một cán bộ Việt Minh, đã viết những cái câu rất là đau xót từ 1956. Em bé lên 6 tuổi, lũi thủi tìm miếng ăn, bố cường hào nợ máu, tức là bị thứ tư rồi, đã trả trước nông dân. Thế bây giờ, bố bị giết chết, bố bị chôn sống, nhưng mà bây giờ đứa con đó, nó mắc một cái tội. Tội gì? Đó là tội con địa chủ. Vâng, thưa, cái điều mà tôi nói với quý vị rồi, không phải là chuyện đời xưa, nhưng nó đã xảy ra trong những năm 56, 53 đến 56 miền Bắc. Cái điều này nó được lặp lại vào tại miền Nam một cách rất cụ thể, mà quý vị nghe câu chuyện của chúng tôi chắc cũng nhớ lại những cái trường hợp của các gia đình gọi là ngụy cung ngụy quyền tư sản mại bạc ở khắp miền Nam, mà cụ thể là vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Nói cô sách mách cô chứng là tôi xin nhắc lại một câu chuyện mà bác sĩ Phan Minh Hiển đã viết ở trong cái cuốn Những Mảnh Đời Rách Nát. Đó là trường hợp của những con cháu của miền Nam mà năm 1930-1975, trường hợp như là hai anh em, cái cháu đó là năm đó là 12 tuổi, 14 tuổi là năm 1975, thì giờ này cũng là những người ở thế hệ 50-60 tuổi. Thì sau 30/4/75, hai cháu là cháu năm 1975 đó, 12 và 14 tuổi, là con của cái tử sĩ Nguyễn Văn Thu, sư đoàn giải tù, theo mẹ lên vùng kinh tế mới ở Đồng Tháp. Nhưng mà vì lên ở Đồng Tháp cũng giống như gia đình của em Hạo Nam vậy, sống không được vì người ta là dân thành phố, dân Sài Gòn, phải đi về đến Sài Gòn. Đi về đến Sài Gòn, hai cái cháu Nô và Phát đó, thưa tôi không phải là đưa kể về trường hợp cá nhân, mà đây là trường hợp điển hình. Hai cháu đó làm nghề đi lượm cá ở dưới các cái cống rãnh của Sài Gòn. Và có một đêm, hai cái cháu này xuống, hai cái người gọi là Nô và Phát này 12 và 14 tuổi xuống ở dưới cái cống, và thì bị một cái trận mưa quá lớn. Cho nên cái người ở trên, ở trong cái vùng mà chờ cầu ông Lãnh, người ta thấy rằng sáng rồi mà sao không thấy Nô và Phát lên. Thì sau 30 ngày sau thì có một đứa bé nó xuống ở dưới cái cống chờ cầu ông Lãnh, thì nó nhặt được một cái đầu lâu, tức là đó là anh em nhà Nô Phát đã chết, với một cái đuôi còn giữa, thối giữa, và một cái cùng đỏ, trong đó có găm cái số tiền của Nô và Phát đã có được gài kim băng để chuẩn bị về Long An dụ cha, tức là anh Nguyễn Văn Thụ của sư đoàn giải dụ. Thưa cái bi thảm của Nô và Phát năm 1975 thì bây giờ nó đang lặp lại ở trong cái trận cũng với thành phần của Sài Gòn, của Chợ Lớn bị tống ra những cái vùng nông thôn năm 1900 sau 30/4/75. Gia đình của Nô và Phát, con của tướng sĩ Nguyễn Văn Thụ sư đoàn giải dù, bị tống đi trong tháng 10. Đến năm nay 48 năm sau, gia đình của cháu Hạo Nam cũng bị tống đi trong tháng 10 theo một kế hoạch. Thì bây giờ tôi cứ lặp đi lặp lại kế hoạch, thì như vậy quý vị sẽ đặt ra vấn đề kế hoạch đó là kế hoạch gì. Thưa đây là kế hoạch này ở miền Bắc được thực hiện từ 1958, đó là kế hoạch nhỏ. Kế hoạch này do chính lúc đấy ông Tôn Đức Thắng là một người miền Nam đã ký cái sắc lệnh để thi hành. Kế hoạch nhỏ là gì? Đó là giáo dục trong học kép điều động tất cả trẻ con ở miền Bắc năm đó đi nhặt phế liệu, đi nhặt giấy, đi nhặt những cái gì có thể sinh lợi để đem về nộp cho nhà trường, để đem về nộp cho khu phố. Thưa quý vị đừng có nghĩ rằng câu chuyện tôi kể là một câu chuyện thần thoại, một câu chuyện đời xưa không có. Không, câu chuyện này người cộng sản, nhất là cộng sản Tàu, cộng sản Việt, người ta đã làm một cách có kế hoạch. Ở nước Tàu đã có cái kế hoạch nhà nhà làm gan, người người làm gan, để là tất cả nhà nông thôn cũng như thành thị ở toàn Hoa Lục đã có một kế hoạch làm ra gang thép từ 1958 cho đến 1962 theo một cái kế hoạch gọi là đại nhảy vọt để bắt kịp văn minh Tây Phương. Cái kế hoạch mà đại nhảy vọt nhà nhà làm gang đã đưa đến một cái hậu quả mà chỉ có ở trong những đầu óc của những cái kẻ điên khùng nhất của nhân loại mới đặt ra, đưa đến một cái hậu quả là có gia đình của người Tàu, người ta không còn cái nồi để nấu ăn nữa, không còn con dao để làm vật dụng nữa, và đã gây một cái chết từ 30 triệu đến 45 triệu. Vâng, đó là kế hoạch nhà nhà làm gan, người người làm gan ở trong lịch sử của Hoa Lục, trong một được thực hiện từ 1958-1962. Cái chuyện vô lý, cái chuyện ngu ngốc, cái chuyện vô nhân đạo ở bên Tàu như thế nào đã được lặp lại ở miền Bắc trong kế hoạch nhỏ do Tôn Đức Thắng đã ký giấy áp dụng sau 1954 ở Hà Nội, ở miền Bắc, vào 30/4/75 đã đem vào ở trong Nam. Kế hoạch nhỏ lại đặt ra trồng một cây, nuôi một con. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em bé ở tại Sài Gòn, mà quý vị nhớ đi, đã có xảy ra, tức là nộp giấy cho tổ, cho đội, cho cơ quan, cho trường học, tức là đem ở trong nhà có bao nhiêu sách vở đem hết để nộp giấy cho trường học, cho tổ, cho đội. Chưa hết, nhà nhà trồng cây, đường ở Sài Gòn, nhà ở Biên Đinh Cao cũng đào lên để trồng một cái cây vớ vẩn gì đó, và để nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt ở trong những cái Biên Đinh Cao ốc ở Sài Gòn. Thưa, đây là có kế hoạch. Cái kế hoạch đó, nó đã được thi hành từ miền Bắc trong những năm 53, 56, nó sau 54 khi về Hà Nội. Kế hoạch đó nó đã được thi hành tại miền Nam sau 30/4/75, ở ngay tại Sài Gòn, ở ngay tại Chợ Lớn, ở ngay tại Đà Nẵng, ở ngay tại Nha Trang. Và bây giờ qua thế kỷ 21, kế hoạch đó nó vẫn tiếp tục, nhưng ở một quy mô lớn hơn, như là bán đất ở ba đặc khu Vân Phong ở Phú Quốc. Nó lấy đất của họ Đạo Lái Thiêu, họ Đạo ở bên Thủ Thiêm, lấy đất ở vườn hoa Lộc Hưng. Và như vậy thì các gia đình đó phải sống đi vùng kinh tế mới ở vùng nông thôn. Trở lại cái chương trình với trường hợp bi thảm của em Hảo Nam 10 tuổi. Thưa quý vị, tôi giữ tất cả sự trách nhiệm, cẩn thận để có kết luận như thế này. Ngày 31 tháng 12 là ngày cuối năm, là không ai đi để đi làm hết. Toàn bộ nhiều thế giới, toàn bộ thế giới đều không có ai đi làm, ai cũng chuẩn bị để đón Tết Dương lịch. Ngày hôm sau là ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nhưng cái em Hạo Nam 10 tuổi này vào ở trong cái công trường làm cầu đó để làm gì? Chắc chắn rằng không ra khỏi cái kế hoạch đi nhặt nhạnh một cái gì đó để về giúp gia đình có số tiền để có thể qua bữa cơm bữa cháo. Tôi giữ nguyên như vậy. Vì sao? Cái công trường làm cầu đó không phải là một cái nơi để cho trẻ con đến chơi. Công trường làm cầu đó không phải là cái nơi để cho người ta tới, người ta bất kỳ tuổi nào tới chơi trong một ngày cuối năm. Thế một đêm bé 10 tuổi mà vào ở trong cái công trường đó để làm gì? Nếu không đi theo đúng cái kế hoạch, đó là kế hoạch nhỏ, đi nhặt nhạch một cái gì đó, một miếng ván, một miếng gỗ, một miếng sắt, một miếng thép, hay là một vớt ra một chút xi măng, chút vậy, vân vân và vân vân. Thưa cái chết của cháu Hạo Nam ngày 31 tháng 12, trở lại cái câu nói đầu tiên, không phải là sự đơn lẽ, không phải là trường hợp cá biệt của gia đình anh Thái Văn Tấn Tài, của gia đình người Minh Hương họ Thái, nhưng mà xưa tôi xin lặp lại với tất cả sự cẩn thận và trách nhiệm, đó là cái chết điển hình của những thế hệ trẻ Việt Nam. Nó đã có từ trước 54 ở miền Bắc Việt Nam, nó đã có từ sau 30 tháng 4 75 tại miền Nam Việt Nam, và nó tiếp tục cho đến hiện tại. Đó là một cái kế hoạch giết người, mà trong cái sự giết người tổng quát đó thì trẻ con là những cái nạn nhân tội nghiệp nhất. Như anh em Nô và Phát, nếu sống được đến giờ này thì ở thế hệ 50-60, thì là thế hệ của anh Thái Văn Tấn Tài, bố của Hạo Nam, mà năm nay là 40 tuổi. Và bây giờ Hạo Nam là cái thế hệ thứ ba, và thế hệ thứ nhất đó là cái thế hệ của 45, mà chính bản thân tuổi của chúng tôi đã được nếm qua ở những cái làng xã ở miền Bắc, ở miền Trung nước Việt từ trước năm 1954. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, để nhấn mạnh cái vấn đề kế hoạch giết người, kế hoạch giết trẻ con đến thế hệ thứ ba này, tôi xin kể ra một câu chuyện xảy ra ở Thái Lan trong tháng 6 năm 2018. Đó là ngày 23 tháng 6, có một cái đội cầu thiếu niên gồm có 12 cháu thiếu niên và một huấn luyện viên đi chơi ở hang động và bị kẹt ở trong cái hang động đó. Cho nên người chính phủ Thái Lan đã huy động cả một cái đoàn cứu trợ quốc tế từ ngày 23 tháng 6 2018 mãi cho đến ngày 8 và ngày 10 của tháng 7 năm 2018, tức là mười mấy ngày, và đã cứu được 12 cái em bé ở trong cái hang động ở Thái Lan. Thưa với quý vị, đấy, từ 23 tháng 6 mà đến mùng 10 tháng 8, mùng 10 tháng 7 là mười mấy ngày cứu được. Thế bây giờ ở Việt Nam, 31 tháng 12 bị bắt, và 4 thành viên thì cũng người ta chỉ có một cái câu rất là tổng kết là có theo pháp y là đã chết rồi. Và đến bây giờ mà chúng ta đang nói chuyện này, hình như các em Hạo Nam vẫn chưa lấy lên được. Thưa đấy là hai cái chính sách đối với trẻ con, đối với những người công dân trong một cái nước dân chủ tự do, và đối với trẻ con ở trong một cái nước gọi là Việt Nam Cộng hòa Dân xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Không biết là sẽ còn có những cái vấn đề đau thương nào nữa đây, khi mà mỗi ngày chúng ta đều đón nhận những cái tin phải gọi là thấy nó rất là đau lòng lắm, từ người dân cho đến trẻ em, cho đến những con dân của xứ Việt đang phải sống dưới cái át kèm kẹp của Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhín chút thời gian đến với chương trình. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã hết rồi thưa quý vị. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh Nam. Mời anh Nam gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Đồng Tin và cảm ơn quý khán giả. nghe câu chuyện thương tâm, không phải riêng của cháu Hạo Nam 10 tuổi của gia đình anh Thái Văn Tân Tài, mà đây là một mối đau chung. Mối đau chung không phải riêng của người Minh Hương, không phải của người Sài Gòn, không phải người miền Nam, mà mối đau chung của toàn dân tộc Việt Nam đã gánh chịu dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ trước 1954 ở miền Bắc và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong toàn quận miền Nam. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh Nam. Chúc anh Nam một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính biết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nha, thưa quý vị.
Một phút cho anh tìm vui mặt, một phút cho em.